Thứ sáu tuần thứ tư thường niên. Chủ đề: Con người cần trung thành sống theo sự thật. Đối với những người không có đức tin nơi Thiên Chúa, họ không tin là có sự thật tuyệt đối, và hầu hết mọi sự thật đều chỉ có giá trị tương đối. Nói cách khác, chỉ đúng trong một thời gian và một hoàn cảnh nào đó thôi. Vì thế họ quan niệm, để có thể bảo đảm thành công trong cuộc đời, con người cần phải biết sống theo thời. Chẳng hạn sống theo như các câu tục ngữ dạy, gặp thời thế, thế thời phải thế, hay gió chiều nào che chiều đó. Nhưng đối với những người có đức tin, Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Và thành công trong cuộc đời này không bảo đảm sự thành công trong cuộc đời mai sau. Vì thế mới muốn đạt cuộc đời mai sau, con người không thể sống theo thời, mà phải sống theo sự thật. Các bài đọc hôm nay đưa ra những mẫu người sống theo hai lối sống khác nhau. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái khuyên các tín hữu phải sống theo sự thật, tức là sống theo những gì Thiên Chúa dạy. Lý do là vì Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, con người được bảo đảm cuộc sống mai sau. Trong Phúc Âm, Thánh Marco từng thuật hậu quả của những con người không sống theo sự thật, mà chỉ muốn làm vui lòng người khác, như vua Herod, bà hoàng Herodia và Salome con gái của bà, trong khi Gioan Tẩy Giả sẵn sàng chịu cầm thù và chết cho sự thật. Bài đọc 1. Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Sau khi đã chứng minh Chúa Giêsu vì trung gian của giao ước mới, đã lấy máu mình mà rửa sạch tội lỗi của con người và đem lại ơn cứu độ cho con người, tác giả khuyên các Kitô hữu phải giữ 7 điều sau đây. Thứ nhất, bác ái huynh đệ. Anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Đây là một trong hai giới răn căn bản nhất của đạo Công giáo: mến Chúa, yêu người. Thánh Gioan nêu lý do tại sao giới răn này cần thiết. Vì người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Thứ hai, tinh thần hiếu khách. Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã sai các thiên thần đến để loan tin vui cho con người, cho Abraham và Sarah, sách Sáng Thế Ký chương 18, cho cha mẹ của Samson, sách Quan Án chương 13, và cho Tobit, sách Tobia chương 3 câu 17. Thứ ba, an ủi kẻ ưu phiền. Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ. Anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Đạo lý này trùng hợp với thần học về thân thể của Thánh Phaolô như chúng ta đã nghe nhiều lần. Thứ tư, trong sạch khiết tịnh. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình. Lý do tại sao phải sống khiết tịnh? Vì chỉ có những ai có lòng trong sạch mới được nhìn thấy Thiên Chúa. Thứ năm, trung thành tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền. Hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: có Chúa ở cùng tôi mà binh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? Nếu Thiên Chúa đã sẵn sàng hy sinh người con một cho con người, hỏi còn điều gì quý giá hơn người con này? Thiên Chúa không ban của cải dư đầy vì nó gây nhiều thiệt hại hơn là lợi ích. Thứ sáu, theo gương anh hùng của người xưa. Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Người công giáo không thiếu những gương sáng để noi theo. Trước hết và trên hết là gương Đức Kitô, sau đó đến các tổ phụ, tiên tri, rồi đến gương các thánh nam nữ ở mọi thời. Sau cùng là chính gương cha mẹ, các cha xứ, các thầy, các sơ, những người sống gần gũi trong đời chúng ta. Thứ bảy, đừng sống theo những ngụy thuyết của thế gian. Sự thật không thay đổi. Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Phúc âm, Gioan Tẩy Giả chết làm chứng cho sự thật. Thứ nhất, rau nào sâu nấy. Nhìn vào gia đình của Herod, một người có thể nhìn thấy quyền lực của ma quỷ thống trị gia đình này. Mùa Herod cả có tất cả 5 đời vợ. Cleopat của Jerusalem, Doris, Mariam của Hasmonean, Mariam của Bethusian và Mantake. Chính ông đã chính tay giết 3 người con. Antipas bởi bà Doris, Alexander và Aristobulus bởi bà Mariam của Hasmonean. Loạn luôn xảy ra trong gia đình khi bà Herodias, con của Aristobulus, đã kết hôn với Philip, chú của bà, rồi lại muốn kết hôn với Herod Antipas, em của Philip, như trình thuật kể hôm nay. Chuyện loạn luôn khác nữa trong gia đình là Salome, người con gái của bà Herodia trong trình thuật hôm nay, lại kết hôn với một Philip khác, con của bà Leopatra. Thứ hai, các thái độ sống khác nhau trong cuộc đời. Vua Herod Antipas thừa hưởng một nếp sống hoang dâm và ác độc của vua cha. Ông cũng không sống theo một lập trường rõ rệt. Ông đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philip, và Gioan đã công khai chỉ trích nhà vua. Thái độ không lập trường của ông được Thánh Marco mô tả. Thật vậy, vua Herod biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Sự tình xảy ra là khi vua mở một bữa tiệc thiết đãi quan khách tại Galilee, con gái bà Herodia là Salome vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Được sự cố vấn của mẹ, cô xin đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Nghe cô xin thế, nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông đặt trên mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Bà Herodia và Salome sống và làm chứng cho sự gian trá. Sở dĩ bà Herodia căm thù ông Gioan là vì đã dám ngăn cản việc hôn nhân của bà và muốn giết ông, nhưng cơ hội chưa tới. Khi cơ hội tới qua câu hỏi của cô con gái, con nên xin gì đây? Bà đã lạnh lùng trả lời, đầu của Gioan Tẩy Giả. Và lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Một cô gái lạnh lùng xin như thế. Gioan Tẩy Giả sống và làm chứng cho sự thật. Ông không chú ý đến nhu cầu vật chất, danh vọng, chức quyền. Nhưng can đảm sống và kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải trung thành sống theo sự thật, vì một cuộc sống theo thời sẽ không đưa chúng ta tới đích điểm của cuộc đời. Chúng ta sẽ phải trả giá đắt để sống theo sự thật, nhưng sống theo sự thật sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui và sẽ giúp chúng ta đoàn tụ với Thiên Chúa và các chứng nhân của sự thật. Amen.